Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc quốc hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Pháp, Đức, Mỹ và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 5 cư dân ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp về việc cô đã dùng lòng tốt và từ bi khi dạy học sinh và đào tạo các giáo viên mới. Tin tức thứ nhất, học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động tại Hoa Liên, Đài Loan nhằm lên án cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trước nhà ga Hoa Liên ở Hoa Liên để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại. Một phụ nữ đọc tờ thông tin và lắng nghe lời giải thích của một học viên. Cô cảm thấy hết sức kinh hoàng khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cũng bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên. Cô nói, chính phủ Hoa Kỳ không nên cấp visa cho những người vi phạm nhân quyền và bức hại tín ngưỡng. Tôi cũng hy vọng chính phủ Đài Loan đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn thủ phạm bức hại Pháp Luân Công vào Đài Loan. Một gia đình đến quảng trường nhà ga và đứng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, ông Châu nhận xét, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát suy nghĩ, thân thể, tài sản, mọi thứ của người dân, điều này thật kinh khủng. Anh Hoàng, một thương nhân ở Hoa Liên cho biết, khi còn học trung học, giáo viên của anh đã đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh cũng đã xem các chương trình trên đài truyền hình Tân Đường Nhân và trên Internet về cuộc bức hại này. Đến nay, anh đã hiểu rõ mức độ của cuộc bức hại. Anh đã ký tên vào bản kiến nghị để lên án nó. Tin tức thứ hai, du khách cảm động trước sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Pháp. Hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện thiền định trên quảng trường Nhân Quyền cạnh tháp Eiffel ở Paris. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn hòng kiếm lời. Nhiều du khách đã bị sốc và ký vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Cô Lauren Quillier cùng bạn là cô Tracy đến từ Bỉ. Khi một học viên kể cho họ về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc, cả hai đều xúc động trào nước mắt. Cô Lauren nói, đây là điều không đáng xảy ra dù ở bất kể quốc gia nào. Giết người để lấy nội tạng là hành vi vô nhân đạo, phải chấm dứt tội ác này. Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, nhiều du khách muốn được học Pháp Luân Công. Một số người tập theo động tác của các học viên và những người khác hỏi về điểm luyện công tập thể gần đó. Khi một người đàn ông nhìn thấy các học viên đang tọa thiền, ông đã thốt lên rằng ông từng có một giấc mơ mà trong đó ông tọa thiền giống như các học viên Pháp Luân Công. Nữ doanh nhân Servi Chompeta cho biết, khi xem tin tức về nạn thu hoạch nội tạng sống, tôi đã rất lo lắng và đau lòng. Thế giới mà chúng ta sống đang trải qua những thay đổi lớn, nhưng nó hoàn toàn mất cân bằng. Bà tiếp tục, mỗi quốc gia nên duy trì khí chất của riêng mình và chia sẻ các giá trị chung để cải thiện môi trường toàn cầu. Bà Servi nói, tôi phản đối tất cả các tội ác chống lại loài người. Du khách Oro Flamen cho biết, tôi đã kinh hoàng và sốc. Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại. Sự bức hại như vậy thật đê hèn và trơ tráo. Tôi thường cầu nguyện cho thế giới này bình an hơn. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Cô khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ. Tin tức thứ ba, người dân địa phương Starnberg, Đức tìm hiểu về Pháp Luân Công. Tôi có thể học Pháp Luân Công ở đâu? Câu hỏi mà học viên Maria thường nghe này đã thôi thúc cô thiết lập một điểm luyện công tập thể trong khu vực càng sớm càng tốt. Một người phụ nữ muốn học Pháp Luân Công đã đề xuất một địa điểm tốt. Tọa lạc ven hồ Starnberg ở miền nam nước Đức, Starnberg gần Munich. Đó là một thị trấn tuyệt đẹp và là nơi cư ngụ của nhiều người Đức giàu có. Để thông tin cho người dân địa phương về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm Starnberg trong 2 ngày thứ 6 liên tiếp vào cuối tháng 10 năm 2019. Một người phụ nữ muốn học môn tu luyện cho biết cô đã ký đơn kiến nghị chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, tôi cho rằng nếu mọi người bắt đầu với một việc nhỏ và rồi những người khác cũng làm theo, cuối cùng nó có thể tạo ra một tác động rất lớn. Đó là lý do tại sao tôi ký bản kiến nghị này. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị sau khi đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người Mỹ đến từ một thành phố nhỏ ở Hoa Kỳ đã kể cho các học viên nghe một câu chuyện bằng tiếng Hoa một cách lưu loát. Ông cho biết ông là một quan chức chính phủ. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles đã gọi điện cho các cơ quan chính phủ trong thành phố của ông để nói xấu Pháp Luân Công và kêu gọi họ không cho phép các học viên tổ chức bất kỳ hoạt động nào ở đó. Người đàn ông nói, chính quyền thành phố của chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về việc này. Chúng tôi đã quyết định rằng thành phố chúng tôi chào đón Pháp Luân Công. Tin tức thứ tư, bộ phim Trở Về Nguồn Cội được tán dương hết lời trong buổi công chiếu tại San Jose, California, Mỹ Quốc. Thật tuyệt vời, hết sức cảm động từ đầu đến cuối. Đó là vài lời nhận xét của khán giả bộ phim Trở Về Nguồn Cội trong buổi công chiếu được nhiều người tham dự diễn ra tại rạp Thao Ba Cinema ở San Jose vào ngày 25 tháng 10 vừa qua. Diễn viên chính Khương Quang Vũ đã gặp gỡ khán giả sau buổi chiếu phim. Được sản xuất bởi hãng phim New Century, bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về một ngôi sao điện ảnh hàng đầu ở Trung Quốc đã được cứu sống nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bộ phim đã giành được hơn 10 giải thưởng, trong đó có 3 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Accolade, gồm các giải thưởng cho đạo diễn David Lee, diễn viên chính Khương Quang Vũ và phim truyện, và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Wales. Diễn viên Khương Quang Vũ cho biết, bộ phim đã khiến mọi người suy ngẫm về câu hỏi trở về nguồn cội của mình, cho dù họ đang hối hả chạy theo của cải và danh vọng. Anh hy vọng thông qua bộ phim, khán giả sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và một con đường dẫn đến niềm tin. Ông Trần, một kỹ sư máy tính cho biết, ông cảm động sâu sắc và gần như đã rơi lệ vài lần trong khi xem phim. Ông cũng rất ngạc nhiên khi biết có người bị ung thư giai đoạn cuối được cứu sống nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi từng nghĩ Pháp Luân Công có thể giúp bạn khỏe mạnh, nhưng tôi không hề biết pháp môn này đã cứu sống mọi người. Ông kể ông đã có những người bạn đã qua đời vì ung thư và thấy thật đáng tiếc khi họ đã không nghĩ đến tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói, chân thiện nhẫn thật tuyệt vời và không đáng bị bức hại. Anh Ngô, một nhà thiết kế nghệ thuật cho biết, anh thực sự thích bộ phim. Đây là một bộ phim rất hay. Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Những chương trình truyền hình mà các học viên sản xuất có chất lượng rất tốt. Mục đích của họ không phải là kiếm tiền. Họ sản xuất các chương trình truyền hình để giới thiệu đức tin của họ. Casey, một khán giả khác nhận xét rằng, đối với người Trung Quốc ở hải ngoại mà nói, để sản xuất được một bộ phim tuyệt vời như vậy quả là không dễ dàng gì. Tôi thích bộ phim này, đó là một câu chuyện cảm động và miêu tả hết sức chân thực về tình hình ở Trung Quốc hiện nay. Người dân ở đó thiếu minh bạch và chìm đắm trong việc sở hữu của cải vật chất và sự thoải mái. Bộ phim khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi có một vài người bạn tu luyện môn này, họ rất tốt và rất tài năng. Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại bãi biển Mission Bay ở Auckland, New Zealand. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ hội tại bãi biển Mission Bay ở Auckland để luyện công và phổ biến thông tin cho người dân về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đó là một ngày thứ bảy đầy nắng và nhiều người đã tới bãi biển đi dạo, dã ngoại hoặc đơn giản là tận hưởng một ngày cuối tuần đẹp trời. Ngay khi các học viên bắt đầu luyện các bài công pháp, nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu và động tác luyện công thư thái của họ và đã dừng lại xem. Một số người đã chụp ảnh hoặc quay phim, trong khi một số khác muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì, có thể học môn này ở đâu và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một môn tu luyện ôn hòa như thế. Nhiều du khách vẫy tay chào, giơ ngón tay cái lên tán thưởng hoặc nhẹ nhàng bấm còi ô tô để thể hiện sự ủng hộ của họ. Ông Bernia ở Canberra, Úc, tới Auckland để thăm gia đình. Ông cho hay ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bởi ông thường xuyên thấy nhiều học viên ngồi đối diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra để kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại. Ông nói, nhiều người đã hiểu rõ về cuộc bức hại này và họ đều cảm nhận được sự vi phạm nhân quyền này thật kinh hoàng. Ông lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mổ lấy nội tạng của những học viên còn sống chỉ vì đức tin của họ. Ông cho rằng các quốc gia phương Tây cần có động thái thông qua các kênh ngoại giao để ngăn chặn cuộc bức hại này. Cô Alicia mới rời Anh Quốc để đến New Zealand. Sau khi xem các học viên luyện các bài công pháp, cô cho biết cô có thể cảm nhận được trường năng lượng hòa ái và từ bi. Cô yêu thích thiền định và muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đáng sợ và nhấn mạnh. Mặc dù thật khó có thể tin được là một tội ác như thế lại đang diễn ra, nhưng tôi tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm điều đó. Cô Alicia cảm thấy việc các học viên luyện công trung ngoài trời đã cho công chúng thấy được vẻ đẹp ôn hòa của môn tu luyện. Cô cho biết thêm rằng, biểu đạt đức tin và kêu gọi công lý là quyền thiên phú của con người, không một ai, không một chính phủ nào được quyền bức hại người dân, cô khẳng định. Ông Anthony Friend là một tài xế lái xe tải. Ông đã rất sửng sốt khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên chỉ vì họ thực hành thiền định. Ông muốn làm điều gì đó để có thể trợ giúp và cho nhiều người hơn nữa biết về những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói, ông muốn thấy Thủ tướng New Zealand đứng lên và phản đối cuộc bức hại này. Ông Anthony chia sẻ thêm rằng, thế giới ngày nay đầy rẫy sự tham lam, bạo lực và ma túy. Chân, thiện, nhẫn là giá trị phổ quát mà ai ai trong chúng ta cũng cần noi theo. Tin tức về cuộc bức hại Falun Gong ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 5 cư dân bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. 5 phụ nữ ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị giam giữ trong gần một tháng kể từ khi bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cô Chu Quân và cô Triển Trung Hương đang ngồi trong xe hơi của cô Chu để đợi bà Chu Ngọc Hương, là dì của cô Chu Quân, sau khi mua đồ ở một khu chợ nông sản, thì chiếc xe cảnh sát dừng lại sát bên họ và cảnh sát đã yêu cầu họ ra khỏi xe. Họ không ra khỏi xe, nên 10 phút sau, cảnh sát đã kéo cô Chu Quân và cô Triển ra khỏi xe và cướp lấy túi sách của hai cô và lấy chìa khóa xe hơi. Khi bà Chu Ngọc Hương xuất hiện, cảnh sát cũng bắt luôn cả bà. Trong khi bắt giữ, cảnh sát còn chửi rủa những phụ nữ này một cách hung ác. Hai xe cảnh sát khác tới và 3 học viên này bị cưỡng chế vào 3 chiếc xe khác nhau để đưa đến đồn công an Nhân Triệu. Cảnh sát đã lục soát nhà cô Chu Quân. Vì không tìm được bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào ở nhà của người giáo viên tiếng Anh 33 tuổi này, cảnh sát đã kéo sang nhà mẹ chồng cô là bà Trương Tuấn Anh, cũng là một học viên Pháp Luân Công, và lục soát nhà bà. Học viên thứ 5 là Vương Tăng Mỹ, vì tình cờ tới thăm bà Trương tại thời điểm đó, nên cô cũng bị bắt giữ. Quốc Ngọc Thành, phó trưởng phòng của phòng 610 thành phố Bình Độ, một cơ quan ngoài vòng pháp luật chuyên trách bức hại Pháp Luân Công, cố gắng lừa cô Chu cung cấp thông tin về những học viên khác để đổi lấy tự do cho mình. Cô Chu từ chối hợp tác và nói cô sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì bất lương như thế. Sau việc dụ dỗ để lấy thông tin từ cô Chu thất bại, cảnh sát đã thẩm vấn cô. Cô từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Khi cô Chu chất vấn việc cảnh sát đã lục soát nhà cô mà không hề có lệnh khám, một cảnh sát đáp trả, lệnh khám á, chúng tôi cần nó để làm gì? Cảnh sát đã cưỡng bức lấy mẫu máu của các học viên và không cho họ ăn gì cho đến tận trưa hôm sau, trước khi đưa họ tới trại tạm giam Phổ Đông. Họ đã bị giam giữ ở trại này kể từ đó. Nhân viên trại tạm giam đã do dự trong việc tiếp nhận những phụ nữ này, nhưng cảnh sát đã ép họ phải nhận người. Ngày 28 tháng 9, cảnh sát đã quay trở lại để thẩm vấn cô Chu. Một lần nữa, cô Chu đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của họ. Ngày 29 tháng 9, luật sư của cô Chu đã tới thăm cô, sau đó, ông đã nộp giấy tờ xin làm đại diện của mình cho cảnh sát. Cảnh sát đã trả lại xe hơi của cô Chu theo yêu cầu từ phía gia đình cô. Người mẹ già 83 tuổi của cô Chu đã đổ bệnh sau khi bị cảnh sát làm cho kinh hãi trong lúc lục soát nhà bà. Bà đã nhập viện và đang rất lo lắng cho con gái của mình. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, dùng lòng tốt và từ bi khi dạy học sinh và hướng dẫn các giáo viên mới. Tôi là một giáo viên. Mới hơn 30 tuổi, tôi đã mắc nhiều bệnh tật cho tới khi chị gái tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi vào năm 1996. Tôi từng bị đau bụng và đau lưng. Lưng của tôi sẽ bị nhức sau 20 phút đứng lớp. Sau khi làm bánh bao hấp vào các ngày chủ nhật, tôi sẽ phải nằm trên giường vì đau lưng. Tôi đã tiêu tốn nhiều tiền vào việc chạy chữa thuốc men, nhưng không bác sĩ nào có thể giúp tôi. Bố mẹ và chị gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, và họ rất khỏe mạnh nhờ môn tu luyện này. Vì vậy, họ đã giới thiệu cho tôi. Tôi bắt đầu đọc sách chuyển Pháp Luân vào tháng 9 năm 1996. Hàng ngày, tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đã khiến tôi cảm động và giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Tôi muốn tuân theo lời giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, và trở thành một người tốt phi thường. Dần dần, tôi đã trở nên khỏe mạnh. Tôi hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn khi dạy dỗ học sinh của mình. Tôi luôn luôn cố gắng chân thành, tốt bụng và có thái độ khích lệ khi nói chuyện với các em, đặc biệt là với những học sinh học tập không tốt. Ngày nay, các học sinh ở Trung Quốc phải đối diện với quá nhiều cạnh tranh. Mặc dù là những đứa trẻ ngoan, các em vẫn thường bị bố mẹ và thầy cô la mắng khi học kém. Một vài em thậm chí còn phát triển mặc cảm tự ti và cảm thấy tuyệt vọng. Tôi còn nhớ Lưu, một học sinh lớp 6 của tôi. Em học kém ở tất cả các môn học và cảm thấy tự ti. Tôi đã bảo em rằng chúng ta sẽ bắt đầu lại từ con số 0, bất kể trước đó điểm số của em ra sao. Tôi giao bài tập về nhà theo khả năng của từng học sinh. Tôi động viên các em có tiến bộ, đặc biệt là với những em cần được giúp đỡ nhiều hơn. Tôi cố gắng bao dung khi học sinh mắc lỗi. Tôi đã nhắc nhở các em thay vì la mắng. Tôi còn lồng những câu chuyện thú vị vào các bài giảng của mình và kết hợp với các pháp lý của Đại Pháp. Tôi đã khiến việc học trở nên vui vẻ và giúp học sinh tự tin hơn. Kết quả là điểm số của các em đã cải thiện đáng kể. Em Lưu, học sinh của tôi, một hôm đã nói với tôi rằng cô là giáo viên duy nhất yêu quý những học sinh bị điểm kém. Nhiều giáo viên và phụ huynh muốn gửi gắm học sinh và con cái của họ vào lớp tôi. Họ nói với tôi rằng tôi đã cổ vũ tinh thần học tập của các em. Tôi cũng đào tạo các giáo viên mới với lòng nhiệt tình như tôi dành cho các học sinh. Tôi chỉ cho họ cách chuẩn bị giáo án và giảng bài, và cách tốt nhất để chữa bài tập về nhà của học sinh. Tôi dạy họ làm thế nào để hướng dẫn học sinh và giao tiếp tốt nhất với các em. Tôi thậm chí còn giúp họ kiểm tra bài tập về nhà, phân tích kết quả kiểm tra và chỉ ra các vấn đề mà học sinh của họ mắc phải. Tôi cũng cho họ xem các bài giảng mẫu. Mặc dù một số giáo viên đã nghỉ dạy ở trường nhiều năm, nhiều người trong số họ vẫn còn giữ liên lạc với tôi. Tôi thường được ban giám hiệu nhà trường khen ngợi. Tôi đã dạy tiếng Anh trình độ trung học cơ sở trong 10 năm qua và nhận được nhiều khen thưởng. Tôi còn được bầu là giáo viên trung học cơ sở dày dặn kinh nghiệm vào năm 2013. Tất cả là nhờ vào những gì tôi thu được từ việc tuân theo các bài giảng của sư phụ và Đại Pháp. Tôi luôn cố gắng bao dung. Tôi cảm thấy thảnh thơi và có một cuộc sống tốt. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.